Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 6 tháng 9. Trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Capinetto Romano nhân dịp mừng 200 năm sinh nhật của Đức Giáo Hoàng Leo 13. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Hội nghị Giáo Dân Công giáo Á Châu tại Seoul, Nam Hàn. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Đặng Thế Nhân sẽ trình bày một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của cha Pierre Ricoeur, người Bỉ, thừa sai Scott tại Zambia, về niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh, chiến thắng ma quỷ và sự dữ. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua đã có 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã xin lỗi mọi người vì buổi đọc kinh bắt đầu trễ hơn bình thường mười mấy phút. Lý do vì Ngài vừa mới viếng thăm mục vụ Capinetto Romano về, nhân kỷ niệm 200 năm sinh ra của Đức Giáo Hoàng Leo 13. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã trình bày ngắn gọn sứ điệp Ngài gửi cho giới trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vào mùa hè năm tới, 2011. Nhắc lại đề tài của sứ điệp là bén rễ sâu và xây dựng trên Chúa Kitô vững vàng trong đức tin, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ can đảm đi ngược dòng đời. Ngài nói:
È decisamente una proposta controcorrente. Chi infatti oggi propone ai giovani di essere radicati e saldi, piuttosto si esalta l'incertezza, la mobilità, la volubilità, tutti aspetti che riflettono una cultura indecisa riguardo ai valori di fondo, ai principi in base ai quali orientare e regolare la propria vita.
Đây chắc chắn là một đề nghị đi ngược dòng. Thật thế, ngày nay có ai đề nghị với người trẻ sống bén rễ sâu và vững vàng đâu? Trái lại, người ta đề cao sự không chắc chắn, tính di động, sự hay thay đổi. Tất cả đều là những khía cạnh phản ánh một nền văn hóa do dự đối với các giá trị nền tảng, đối với các nguyên tắc giúp định hướng và điều hòa cuộc sống. Thật vậy, chính tôi do kinh nghiệm tiếp xúc với giới trẻ, tôi biết rằng mỗi thế hệ, hay hơn thế nữa, mỗi người riêng rẽ được mời gọi tái khám phá ra ý nghĩa cuộc đời. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi đã muốn tái đề nghị sứ điệp theo kiểu kinh thánh, gợi lên hai hình ảnh cái cây và hình ảnh căn nhà. Thật vậy, người trẻ giống như một cái cây đang lớn, để phát triển, nó cần có rễ sâu. Để trong trường hợp có gió bão, rễ giữ nó bám chặt vào đất. Cũng thế, hình ảnh cái nhà đang xây nhắc nhớ cho biết phải có nền móng vững chắc để nhà được chắc chắn an ninh. Và Đức Thánh Cha chỉ cho người trẻ thấy nền tảng tuyệt diệu của cuộc đời như sau.
La piena maturità della persona, la sua stabilità interiore hanno il fondamento nella relazione con Dio. Relazione che passa attraverso l'incontro con Gesù Cristo.
Sự trưởng thành tràn đầy của con người, sự vững vàng nội tâm của nó có nền tảng trong tương quan với Thiên Chúa, một tương quan đi qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, một tương quan của sự tin tưởng sâu đậm, một tình bạn đích thật với Chúa Giêsu có khả năng trao ban cho người trẻ điều họ cần nhất để đương đầu một cách tốt đẹp với cuộc sống. Đó là sự thanh thản và ánh sáng nội tâm, có thái độ suy tư tích cực, có tâm hồn rộng mở đối với tha nhân, sẵn sàng xả thân cho sự thiện, cho công lý và sự thật. Còn một khía cạnh rất quan trọng khác nữa, đó là để trở thành một tín hữu, người trẻ được nâng đỡ bởi đức tin của giáo hội. Không ai là một ốc đảo cả, tín hữu Kitô lại càng không phải là một ốc đảo hơn nữa. Họ khám phá ra trong giáo hội vẻ đẹp của đức tin được chia sẻ và được cùng làm chứng với các người khác trong tình huynh đệ và trong việc phục vụ của tình bác ái. Sứ điệp này đã được ký ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung. Xin cho ánh sáng nhan Thánh Chúa Kitô có thể rạng ngời trong con tim của từng bạn trẻ. Và ước chi Đức Trinh Nữ Maria che chở đồng hành với các cộng đoàn và các nhóm bạn trẻ trên đường hướng về cuộc gặp gỡ tại Madrid năm 2011. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce ancilla Domini.
Vieni secundum verbum
tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam fesumus Domini mentibus nostris infunde. Ut que angelo nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau. Trong tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc tới năm học sắp bắt đầu. Ngài mời gọi các sinh viên, học sinh và giáo sư, kêu xin Chúa Thánh Thần là thầy của trí thông minh và sự hiểu biết đích thực mỗi ngày, để Ngài mở tâm trí họ cho sự hiểu biết Thiên Chúa, làm cho họ bén rễ sâu trong Chúa Giêsu Kitô và giữ gìn họ vững mạnh trong đức tin. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha xin giáo huấn xã hội của Đức Giáo Hoàng Leo XIII tiếp tục gợi hứng cho các nỗ lực trung thành xây dựng một xã hội đâm rễ sâu nơi các giáo huấn của Chúa Kitô. Bằng tiếng Đức, Ngài nói: với thông điệp tân sự, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã đặt nền tảng cho giáo huấn xã hội của Hội Thánh trong thời đại tân tiến. Bổn phận của giáo hội và tất cả mọi người là trung thành với sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô và cộng tác để xây dựng một trật tự xã hội công bằng. Trong tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu mong có nhiều bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thủ đô Tây Ban Nha để tiếp nhận vào trong tim Chúa Kitô là đấng đang mời gọi họ tin tưởng nơi Ngài và yêu thương giáo hội nhiều hơn. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha phó thác việc chuẩn bị biến cố này cho lời bầu cử của Mẹ Thiên Chúa, và Ngài xin cho tất cả mọi người được lớn lên trong đức tin và đức mến. Như đã nói trên đây, lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã đi trực thăng từ Castel Gandolfo tới Carpineto Romano, cách Roma 80 cây số, là quê sinh của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, để cử hành thánh lễ cho tín hữu và tưởng niệm vị giáo hoàng đã khai mào giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Đức Leo XIII Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci sinh tại Carpineto Romano ngày 2 tháng 3 năm 1810. Người đã từng là sứ thần tòa thánh tại Bỉ, rồi làm tổng giám mục Perugia và trở thành hồng y năm 1854, rồi được bầu làm giáo hoàng thứ 256 ngày 20 tháng 2 năm 1878, lấy tên là Leo XIII. Đức Leo XIII đã hướng dẫn giáo hội trong 25 năm cho tới khi ngài qua đời ngày 20 tháng 7 năm 1903, thọ 93 tuổi. Trong số nhiều giáo huấn của người có thông điệp Rerum Novarum, Tân sự, công bố năm 1891, khai mào cho giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đề cao Đức Leo XIII như vị chủ chăn có đức tin và lòng đạo hạnh sâu xa, cao niên nhưng nhìn xa thấy rộng, luôn luôn đặt để quyền tối thượng của Thiên Chúa lên trên hết, và là người đã biết thông truyền cho toàn thể giáo hội sự khôn ngoan, tức sứ điệp gắn liền đức tin với cuộc sống, sự thật với thực tại cụ thể. Tuy sống trong một giai đoạn khó khăn nhất của giáo hội, nhưng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đức Leo XIII đã giúp giáo hội trung thành với truyền thống, giữ vững các nguyên tắc, có khả năng rộng mở, tham gia vào việc xây dựng xã hội, đương đầu với các vấn đề và các thách đố lớn của thời đại và bước vào thế kỷ 20.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân, về Hội nghị Giáo Dân Công giáo Á Châu tại Seoul, Nam Hàn.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9, Hội nghị Giáo dân Công giáo tại Á Châu do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức đã tiến hành tại thủ đô Seoul của Nam Hàn, với chủ đề là Rao giảng Chúa Kitô tại Á Châu ngày nay. Tham dự hội nghị có khoảng 400 người, trong đó có các phái đoàn chính thức của 20 hội đồng giám mục Á Châu, kể cả Việt Nam, và 30 phái đoàn đại diện các phong trào và hội đoàn giáo dân. Trong sứ điệp gửi hội nghị do Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân công bố trong buổi lễ khai mạc, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chào mừng sự kiện con số giáo dân dấn thân tại Á Châu gia tăng, và Ngài coi đó là một dấu chỉ hy vọng lớn lao cho tương lai của giáo hội tại đại lục này. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, con số ngày càng gia tăng các giáo dân dấn thân, được huấn luyện và đầy lòng nhiệt thành là một dấu chỉ hy vọng rất lớn cho tương lai của giáo hội tại Á Châu. Ở đây với lòng biết ơn, tôi muốn đề cao hoạt động trổi vượt của nhiều giáo lý viên đang mang đức tin công giáo phong phú tới cho người trẻ cũng như người lớn, lôi cuốn các cá nhân, gia đình và các cộng đồng giáo xứ vào một cuộc gặp gỡ ngày càng sâu xa hơn với Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để các giáo dân trong điểm hiệp thông tâm trí với các mục tử của mình và được tháp tùng trong mỗi giai đoạn của hành trình đức tin qua sự huấn luyện tốt đẹp về tu đức và huấn giáo. Họ được khích lệ cộng tác tích cực, không những vào việc xây dựng cộng đoàn giáo hội địa phương, nhưng còn tìm kiếm những con đường mới cho tin mừng trong mọi lĩnh vực của xã hội nữa.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đóng góp của các phong trào tông đồ và canh tân như một hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Linh, vì họ mang lại sức sống và năng lực mới cho việc đào tạo giáo dân, đặc biệt cho các gia đình và người trẻ. Tiếp đến là các hội đoàn và phong trào của giáo hội chuyên thăng tiến phẩm giá con người và công lý một cách cụ thể, chứng tỏ đặc tính đại đồng của sứ điệp tin mừng về ơn chúng ta được nhận làm con cái Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu đề cao vai trò không thể thiếu được của giáo dân trong sứ mạng của giáo hội và phát triển những chương trình đặc thù cũng như các sáng kiến để trợ giúp họ trong việc rao giảng Chúa Kitô tại Á Châu ngày nay. Ngài viết, tôi xác tín những thảo luận và quyết định tại hội nghị sẽ nhấn mạnh rằng đời sống và ơn gọi Kitô phải được coi như nguồn mạch đầu tiên mang lại hạnh phúc cao cả và là một hồng ân cần được chia sẻ với tha nhân. Hội nghị đặc biệt để ý đến các văn kiện tham chiếu của Tòa Thánh như Tông huấn Giáo hội tại Á Châu, Thông điệp Redemptoris Missio, Sứ mạng Đấng Cứu Chuộc, Tông huấn Người Tín hữu Á Châu và những kết luận của Hội nghị về truyền giáo Á Châu nhóm tại Bangkok, Thái Lan hồi tháng 10 năm 2006 về đề tài kể lại câu chuyện Chúa Giê-xu tại Á Châu, hãy đi và kể lại với tất cả mọi người. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân, về Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu nói trên. Thưa Đức Hồng Y, tại sao hội nghị lại chọn đề tài loan báo Chúa Giê-xu Kitô tại Á Châu ngày nay?
Với đề tài này, chúng tôi muốn minh nhiên trọng tâm của sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Và như thế cũng là của mọi giáo dân Kitô, đó là loan báo Chúa Kitô như đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Vấn đề đặc biệt sống động tại Á Châu là chiếc nôi của các truyền thống văn hóa và tôn giáo ngàn đời, là đại lục trong đó Chúa Kitô đã sinh ra nhưng vẫn chưa được đa số dân biết tới. Vì thế cần phải nhắc lại điều Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết trong tông thư giáo hội tại Á Châu. Niềm tin của giáo hội nơi Chúa Giê-xu là một ơn cần chia sẻ. Đó là ơn lớn lao nhất mà giáo hội có thể cống hiến cho Á Châu. Đại lục mênh mông này có gần 4 tỷ người, tức chiếm 2/3 nhân loại, trong đó chỉ có 120 triệu tín hữu Kitô, có quyền được lắng nghe loan báo tin vui của Chúa Kitô đấng cứu độ con người. Và chúng ta là các Kitô hữu, chúng ta có bổn phận đem lời loan báo đó đến cho người dân của đại lục này. Ở đây mở ra một không gian vĩ đại cho sứ mệnh của tín hữu giáo dân.
Đâu là mục đích chính mà hội nghị nhắm tới, thưa Đức Hồng Y?
Mục đích chính của hội nghị là khích lệ giáo dân công giáo tại Á Châu tái khám phá ra tầm quan trọng và vẻ đẹp, ơn gọi của họ và sứ mệnh của họ trong lòng giáo hội và trên thế giới. Chúng tôi muốn rằng các tín hữu giáo dân của đại lục này canh tân ý thức về vẻ đẹp là tín hữu Kitô. Là môn đệ của Chúa Kitô thật là điều đáng công. Để đạt mục đích ấy, cần phải có một tiến trình đào tạo sâu rộng để cho giáo dân tại Á Châu có căn tính Kitô mạnh mẽ, xác tín và được linh hoạt bởi ý thức đồng trách nhiệm sống động đối với cuộc sống của các cộng đoàn Kitô, các giáo xứ, các giáo phận, cũng như đối với sứ mệnh rao giảng tin mừng của giáo hội trên thế giới này. Hội nghị của chúng tôi là một lời mời gọi hướng tới tất cả mọi giáo dân tại Á Châu. Hãy đi làm trong vườn nho của Chúa. Chúa Kitô cần từng người trong chúng ta. Ngoài ra, qua biến cố này, với lòng can đảm và óc sáng tạo, chúng tôi muốn đương đầu với không ít thách đố mà giáo hội đang phải đối phó tại đại lục này. Sau cùng, chúng tôi muốn thức tỉnh việc rộng mở lớn hơn của các giáo hội địa phương cho một mùa mới quy tụ các tín hữu. Ngày nay, Chúa Thánh Thần đang khơi dậy biết bao nhiêu đặc sủng, làm nảy sinh ra các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Các cộng đoàn này khơi dậy trong cuộc sống của giáo dân một sự hăng say truyền giáo mà Á Châu đặc biệt cần đến. Nói một cách ngắn gọn, hội nghị này muốn là một trường học hy vọng Kitô cho tất cả các tham dự viên, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân.
Thưa Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, 16 năm đã trôi qua kể từ hội nghị Á Châu lần trước. Đức Hồng Y nhận thấy có sự thay đổi nào nơi thế giới giáo dân Á Châu hay không?
Hội nghị lần trước đã diễn ra tại Nam Hàn năm 1994. Nếu chúng ta chú ý quan sát cuộc sống của giáo hội tại Á Châu trong 16 năm qua, chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng rằng, mặc dầu có nhiều thách đố khó khăn, giáo hội vẫn đầy nhiệt huyết truyền giáo. Đó là một giáo hội gia tăng từ 4 đến 5% mỗi năm, và có thể hãnh diện về hàng ngũ các thánh, đặc biệt là các vị tử đạo của đức tin, trong đó có không ít giáo dân. Chắc chắn rồi, đây là một giáo hội thiểu số, nhưng không phải là một thiểu số nhút nhát, đóng kín trong chính mình. Thật vậy, chúng ta đang đứng trước một giáo hội tràn đầy sức sống và được linh hoạt bởi niềm hy vọng lớn lao nảy sinh từ đức tin. Chúng ta có thể dùng kiểu nói của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mà nói rằng, tín hữu Công giáo tại Á Châu là một thiểu số sáng tạo. Trong nghĩa họ ý thức họ là một sự hiện diện định đoạt đối với tương lai của đại lục này, bởi vì họ là những người đem sứ điệp cứu độ đến cho toàn nhân loại. Giáo dân Á Châu luôn ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh ngôn sứ của mình và về tinh thần đồng trách nhiệm đối với cuộc sống của các cộng đoàn Kitô trong các giáo xứ và giáo phận. Và điều này đáp ứng chương trình dấn thân đã được phát động bởi tông thư giáo hội tại Á Châu. Nghĩa là chương trình của một giáo hội dấn thân tham dự, trong đó mỗi người, và như thế cả các giáo dân nữa, đều sống ơn gọi riêng của mình và chu toàn vai trò riêng của mình. Vì thế giáo hội nhìn anh chị em giáo dân tại Á Châu với niềm hy vọng lớn lao và tin tưởng nơi sự dấn thân cụ thể của họ trong công tác rao truyền tin mừng.
Vậy đâu là các điểm nóng của việc trao truyền tin mừng tại Á Châu hiện nay, thưa Đức Hồng Y?
Trong hội nghị này, chúng tôi muốn đương đầu với nhiều thách đố nảy sinh trong việc truyền giáo tại đại lục này. Chẳng hạn như sự kiện, càng ngày khuynh hướng cực đoan càng áp đặt các hạn chế đối với quyền tự do tôn giáo trong nhiều nước tại Á Châu. Cũng không thiếu các trường hợp kỳ thị hay thực sự bách hại các tín hữu Kitô. Thường thì chứng tá thinh lặng của cuộc sống là cách thức duy nhất loan báo nước Chúa trong nhiều nơi tại Á Châu, nơi việc công khai rao giảng tin mừng bị cấm và quyền tự do tôn giáo bị khước từ hay bị hạn chế một cách có hệ thống. Các giám mục của vài nước Á Châu tố cáo hiện tượng đau buồn của việc mất máu sự hiện diện Kitô, vì có không ít các Kitô hữu bỏ nước để trốn sang các nơi an toàn hơn. Trong nghĩa này, các Kitô hữu của lục địa Á Châu cần tình liên đới của chúng ta và sự nâng đỡ tinh thần đặc biệt của chúng ta. Có một thách đố khác nữa đối với việc rao giảng tin mừng, đó là việc gặp gỡ các truyền thống tôn giáo lớn của Á Châu. Việc gặp gỡ đó tạo ra nguy cơ phổ biến một tâm thức duy tương đối và trộn lẫn tôn giáo, làm sai lạc công tác rao truyền tin mừng. Thí dụ, người ta hướng tới chỗ giản lược sứ mệnh truyền giáo và một thứ đối thoại mơ hồ, trong đó mọi lập trường đều như nhau. Người ta giản lược việc rao truyền tin mừng vào công tác thuần túy thăng tiến nhân bản, với xác tín rằng điều đó đủ để giúp người ta trở thành người hơn hay sống niềm tin tôn giáo của mình một cách trung thành hơn. Liên quan tới điểm này, thông tư giáo lý về vài khía cạnh của việc rao truyền tin mừng của Bộ Giáo lý Đức tin tống hiến các câu trả lời rõ ràng. Sau cùng, chúng ta cũng không quên rằng hiện tượng toàn cầu hóa cũng đem tới Á Châu tâm thức hậu tân tiến, khước từ Thiên Chúa trong hình thái ít nhiều rõ ràng, và giáo dân Công giáo cũng không được miễn khỏi phải chịu các ảnh hưởng này. Tất cả các thách đố trên đây chứng minh cho thấy cần phải cấp thiết đẩy mạnh việc đào tạo, đào sâu công tác khai tâm Kitô trong các giáo xứ cũng như trong các hiệp hội giáo dân.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân, về Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu tại Seoul, Nam Hàn. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha đã bắt đầu mở lại các buổi tiếp kiến sau nhiều tuần lễ tạm ngưng. Ngài bắt đầu bằng cuộc tiếp kiến Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, sáng ngày thứ Năm, mùng 2 tháng 9 tại dinh thự Castel Gandolfo. Trước đó, Tổng thống đã hội kiến với Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Dominic Mamberti. Buổi tiếp kiến trùng vào ngày Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, và Tổng thống Palestine Abu Mazen bắt đầu cuộc hòa đàm trực tiếp tại Washington sau 2 năm bị ngưng. Trong bối cảnh đặc biệt này, Đức Thánh Cha và Tổng thống Israel đều bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai bên sẽ góp phần giúp đạt tới một hiệp định tôn trọng những khát vọng hợp pháp của cả hai dân tộc Israel và Palestine, đồng thời có thể đưa tới một nền hòa bình vững bền tại Thánh Địa và toàn vùng Trung Đông. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc hội kiến, các vị tái lên án mọi hình thức bạo lực, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm cho mọi dân tộc trong vùng những điều kiện sống tốt đẹp hơn. sau cùng các vị cũng cứu xét quan hệ giữa Israel và Tòa Thánh, quan hệ giữa chính quyền quốc gia và các cộng đoàn công giáo địa phương. Về vấn đề này, Tòa Thánh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt, sự hiện diện các cộng đồng công giáo tại Thánh Địa và sự đóng góp cho công ích của xã hội, kể cả qua các trường công giáo. Tòa Thánh nhìn nhận những kết quả mà Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã đạt được và dấn thân từ nhiều năm nay để soạn thảo một hiệp định liên quan đến các vấn đề kinh tế. Tòa Thánh mong ước hiệp định này sớm đạt được. Ủy ban làm việc giữa Tòa Thánh và Israel được thiết lập hồi năm 1993 và từ nhiều năm qua đã thảo luận về vấn đề thuế khóa của các tổ chức công giáo ở Israel. Israel muốn đánh thuế các tổ chức này, nhưng Tòa Thánh muốn duy trì việc miễn thuế như từ trước đến nay. Vấn đề cấp thị thực nhập cảnh và cư trú cho các nhân viên của giáo hội cũng thường bị chính quyền Israel làm khó dễ, nhất là các linh mục và tu sĩ đến từ các nước Ả Rập. Sự kiện này gây cản trở lớn cho việc mục vụ của giáo hội tại các lãnh thổ của người Palestine.
Một sinh hoạt tôn giáo nổi bật trong tuần qua là Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu nhóm tại Seoul, Nam Hàn, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức, với sự tham dự của các phái đoàn Hội đồng Giám mục, các phong trào và hội đoàn giáo dân đến từ 20 nước Á Châu, trong đó có Việt Nam. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp cho hội nghị, qua đó Ngài chào mừng sự gia tăng con số giáo dân dấn thân tại Á Châu là một dấu chỉ hy vọng lớn lao cho tương lai giáo hội tại đại lục này. Ngài nhắc đến chủ đề của hội nghị là rao giảng Chúa Kitô tại Á Châu ngày nay và khẳng định rằng con số ngày càng gia tăng các giáo dân dấn thân, được huấn luyện và đầy lòng nhiệt thành là một dấu chỉ hy vọng rất lớn cho tương lai của giáo hội tại Á Châu. Ở đây, với lòng biết ơn, tôi muốn đề cao hoạt động trỗi vượt của nhiều giáo lý viên đang mang đức tin công giáo phong phú đến cho người trẻ cũng như cho người lớn, thu hút cá nhân, gia đình và các cộng đồng giáo xứ tới một cuộc gặp gỡ ngày càng sâu xa hơn với Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để các giáo dân trong niềm hiệp thông tâm trí với các mục tử của mình và được tháp tùng trong mỗi giai đoạn của hành trình đức tin, qua sự huấn luyện tốt đẹp về tu đức và huấn giáo, họ được khích lệ cộng tác tích cực không những vào việc xây dựng cộng đoàn giáo hội địa phương, nhưng còn tìm kiếm những con đường mới cho tin mừng trong mọi lĩnh vực của xã hội.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đóng góp của các phong trào tông đồ và canh tân như một hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Linh vì họ đem lại sức sống và năng lực mới cho việc đào tạo giáo dân, đặc biệt cho các gia đình và người trẻ. Tiếp đến là các hội đoàn và phong trào của giáo hội chuyên thăng tiến phẩm giá con người và công lý một cách cụ thể, chứng tỏ đặc tính đại đồng của sứ điệp tin mừng về ơn được nhận làm con cái Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu đề cao vai trò không thể thiếu được của giáo dân trong sứ mạng của giáo hội và phát triển những chương trình đặc thù cũng như các sáng kiến để trợ giúp họ trong việc rao giảng Chúa Kitô tại Á Châu ngày nay. Ngài viết, tôi xác tín những thảo luận và quyết định tại hội nghị sẽ nhấn mạnh rằng đời sống và ơn gọi Kitô phải được coi như nguồn mạch đầu tiên mang lại hạnh phúc cao cả, và là một hồng ân cần được chia sẻ với tha nhân.
Trong số các thuyết trình viên có Đức Hồng Y Telesphore Topo, Tổng giám mục Ranchi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Ngài trình bày nhu cầu và những thách đố mà công cuộc truyền giáo tại Á Châu đang gặp phải. Đức Hồng Y nêu nhiều ví dụ về cuộc tranh đấu để truyền giảng tin mừng tại giáo phận của Ngài, gồm đại đa số là dân bộ lạc. Đức Hồng Y Topo cho biết khi vị tôi tới Chúa, linh mục dòng tên Constant Lievens đến truyền giáo tại Chota Nagpur, Ấn Độ, chỉ có 56 người công giáo chào đón cha. Nhưng chỉ sau 7 năm, có hơn 80.000 tín hữu công giáo tại đây. Cha Lievens tận tụy làm việc đến độ bị kiệt lực và bị lao phổi. Và Đức Hồng Y Topo nói rằng, với một trường hợp đẹp đẽ như vậy, ai dám đặt vấn đề và tỏ ra nghi ngờ về việc phục vụ người nghèo như một thành phần trong công cuộc truyền giáo tại Á Châu? Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo cũng được mời thuyết trình về việc huấn luyện giáo dân trong nỗ lực truyền giáo tại Á Châu và nhấn mạnh ba khía cạnh thiết yếu trong chương trình đào tạo giáo dân, đó là phát triển tình bạn thân mật với Chúa Kitô, giúp giáo dân thành men trong thực tại trần thế và ngoan ngoãn tuân theo Chúa Thánh Linh.
Sáng thứ Sáu mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sứ điệp của Ngài gửi giới trẻ công giáo thế giới để chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành ở cấp hoàn vũ tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vào trung tuần tháng 8 năm tới. Sứ điệp có chủ đề là được bén rễ và xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các bạn trẻ chống lại trào lưu loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Ngài viết, thật là một điều vô nghĩa khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, loại bỏ Chúa có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy và chắc chắn sẽ bị tước mất sự sung mãn và niềm vui. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha tố giác nền văn hóa hiện nay tại một số miền trên thế giới, nhất là tại Tây Phương, có xu hướng loại trừ Thiên Chúa hoặc coi đức tin chỉ là một chuyện riêng tư, không ăn nhằm gì tới đời sống xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy nhớ đến căn cội của mình. Điều này rất quan trọng giữa lúc nhiều người trẻ ngày nay không còn những điểm tham chiếu vững bền để xây dựng đời mình, và tình trạng này tạo nên một sự bất an sâu đậm.
Trước khi kết thúc chương trình, Đặng Thế Nhân trình bày gương chứng nhân, thuật lại chứng từ của cha Pierre Ricoeur người Bỉ, thừa sai Scott tại Zambia, về niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh, chiến thắng ma quỷ và sự dữ.
Cha Pierre Ricoeur, năm nay 58 tuổi, là linh mục thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, hay cũng gọi là dòng Thừa Sai Sớt. Hiện tại, cha làm việc tông đồ bên nước Zambia thuộc lục địa Phi Châu. Cha nổi tiếng về các hoạt động bênh vực nhân quyền của dân nghèo và thực thi sứ vụ trừ quỷ. Xin nhường lời cho cha gửi lại con đường truyền giáo dài 35 năm từ Cộng hòa Dominicana sang đến Zambia. Tôi chào đời năm 1952 tại Ligny ở Wallonie, thuộc Vương quốc Bỉ, trong một gia đình công giáo sống đạo chân thành. Một người anh của mẹ tôi là linh mục giáo phận và một người chú của mẹ tôi là linh mục thừa sai bên tàu, rồi chuyển sang làm việc ở Haiti. Từ năm lên 6 tuổi, tôi đã là chú bé giúp lễ. Năm lên 12 tuổi, tôi nhận được một cú thúc thiêng liêng. Một ngày kia, đang giúp lễ, bỗng một câu theo phúc âm Thánh Luca, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, như lời Chúa gửi thẳng đến cho tôi. Có lẽ đây là lý do khiến tôi chọn cuộc sống tu dòng. Thật vậy, năm lên 17 tuổi, tôi gia nhập dòng Khiết Tâm Đức Mẹ và được gửi đi truyền giáo bên Cộng hòa Dominicana. Tôi ở lại đây trong vòng 30 năm, từ 1975 đến 2005. 5 năm đầu đời, cuộc sống truyền giáo, tôi làm việc tại Cabeza de Toro, một làng nhỏ, xa xôi, hẻo lánh, chưa bao giờ có linh mục đến cử hành thánh lễ. Tôi cử hành thánh lễ đầu tiên trước một cộng đoàn vỏn vẹn 12 người. Tôi sống trong một căn chòi với ước nguyện sâu xa, sống thật gần với thực tại đau thương của người nghèo, cũng như với niềm khắc khoải, lo âu, làm thế nào để có thể giúp người dân thoát ra khỏi cảnh nghèo đói. Cứ thế, thời gian trôi qua cho đến năm 1991, thì cuộc đời truyền giáo của tôi bị dao động bởi cuộc đảo chánh xảy ra bên nước Haiti, lật đổ Tổng thống Jean-Bertrand Aristide. Haiti nằm sát biên giới Cộng hòa Dominicana. Tôi điều khiển Eriquilo, một đài phát thanh tự do của Cộng hòa Dominicana. Cùng với các đồng nghiệp thuộc các tôn giáo khác, chúng tôi quyết định thông tin cho người dân Haiti biết rõ về thực trạng xã hội của chính đất nước họ. Các buổi phát thanh của chúng tôi trong thổ ngữ Haiti được người dân Haiti lắng nghe đến độ báo chí địa phương bị bịt miệng. Thế nhưng, dấn thân bênh vực nhân quyền của tôi gặp nguy cơ đe dọa tính mạng. Thấy tình thế nghiêm trọng, các bề trên khuyên tôi nên đổi địa bàn hoạt động. Vì lý do an ninh, tôi buộc lòng chuyển sang lĩnh vực tông đồ giữa người dân Haiti, làm việc trong các đồn điền trồng mía ở Cộng hòa Dominicana. Nói là làm việc, nhưng thật ra họ bị bán đứng cho các công ty làm đường. Họ không có một quyền lợi nào hết, họ sống kiếp nô lệ. Trong vòng 11 năm, tôi sống trong làng của họ gọi là Bates và tìm cách giúp đỡ họ về mọi mặt, vật chất, thiêng liêng và bảo vệ nhân quyền. Việc làm của tôi bên cạnh người nghèo khiến cho giới chủ nhân giàu có tức giận. Nhiều lần họ tìm cách ám sát tôi. Đó cũng là lý do một lần nữa các bề trên khuyên tôi nên chuyển hướng. Thế là từ năm 2005 đến nay, tôi làm việc truyền giáo tại Zambia, một quốc gia nghèo, thật nghèo, của địa lục Phi Châu. Cha Pierre Rukui kể tiếp, giáo xứ của tôi lớn bằng phân nửa nước Bỉ, có chiều dài 200 cây số và chiều rộng 80 cây số, với 250 làng mạc và 500 lễ rửa tội hàng năm. Nơi đây bệnh dịch Sida tàn sát khủng khiếp và nghèo đói thì ngự trị khắp nơi. Zambia còn có thêm thảm trạng nạn phù thủy, đồng bóng tung hoành, gây khốn khổ cho dân nghèo thất học. Không biết bao nhiêu lần người ta xin tôi cử hành nghi thức trừ quỷ cho những người thoạt đầu xem ra bị chứng động kinh, nhưng thật ra là bị quỷ ám, bởi vì không có thầy nào, thuốc nào chữa trị được, cho đến khi họ đem nạn nhân đến cho tôi và xin tôi làm phép trừ quỷ. Chỉ cần tôi đặt tay lên đầu nạn nhân là cơn bệnh biến mất. Mọi người kinh ngạc, nhưng tôi, với tư cách linh mục Công giáo, tôi hiểu rõ nguồn gốc của căn bệnh và việc khỏi bệnh lạ lùng này. Phúc âm kể lại không biết bao nhiêu trường hợp Đức Chúa Giêsu Kitô xua trừ ma quỷ, giải thoát nhiều người thoát khỏi vòng vây nô lệ ma quỷ. Tôi rất lấy làm tiếc vì tín hữu Tây Phương không còn tin nơi các thực tại niềm tin tôn giáo nữa. Họ khinh thường hoặc chối bỏ, không tin nơi quyền lực sự giữ, không đương nhiên cho phép chối bỏ quyền lực toàn năng của tình yêu Thiên Chúa. Không, vạn lần không, bởi vì chỉ duy nhất Thiên Chúa mới chiến thắng ma quỷ, sự giữ và cái chết. Cái cứng lòng, cái kiêu căng chối bỏ đức tin thay đổi tùy theo nền văn hóa. Ở châu Âu, cái vô thần nằm trong cái cá nhân chủ nghĩa và cái duy vật chủ nghĩa, con người cảm thấy khổ sở vì họ đơn độc. Trong khi tín hữu Công giáo được hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi dạy cho hiểu rằng con người là chủ thể sống mối liên hệ với nhau. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô dạy và nêu gương cho chúng ta về tình yêu huynh đệ. Đây cũng là điều tôi cố gắng thực hiện nên nhà xứ của chúng tôi ở Mulungushi, Ago, bên nước Zambia này. Nhà xứ trở thành một cộng đoàn nhỏ gồm các cô nhi, người già, người tị nạn Rwanda, vân vân, sống bên nhau và yêu thương nâng đỡ nhau. Đức tin Công giáo đưa chúng ta đến việc tin tưởng nơi chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô trên tử thần. Chiến thắng của Thiên Chúa trên ma quỷ, trên sự giữ, đi qua con đường phục sinh, được biểu tượng bằng thánh giá Chúa Giêsu Kitô. Thánh giá không bao giờ lìa xa tôi, thánh giá là trung tâm mọi lời cầu xin và mọi kinh nguyện cuộc đời linh mục của tôi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi Đức Chúa Giêsu sang bờ bên kia và đến miền Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến Ngài? Chưa tới lúc mà Ngài đến đây làm khổ chúng tôi sao? Khi ấy ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Đức Chúa Giêsu rằng, nếu Ngài đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Rồi người ta đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 12.035 kiloxích tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxích tức là 16m88 và 15.235 kiloxích tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.